Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy hữu tri thức, chủ đề của bài kinh Bát Đại Nhân Giác thứ tư đó là nỗ lực chuyển hóa. Nỗ lực được xem là trọng tâm của sự tu học, và nó cũng là thước đo của sự thành công. Dân gian Việt Nam có câu: có công mài sắt, có ngày nên kim, nhằm mà ám chỉ rằng là sự nỗ lực nào cũng dẫn đến kết quả của nó, mặc dầu có thể là cam go, đôi lúc là thử thách. Hiểu theo nghĩa bóng thì ok, còn hiểu theo nghĩa nhân quả đó thì đó là một sự đầu tư lỗ lã. Lấy một miếng sắt mà mài nó có thể mất đến vài chục ngày để có được một cây kim để làm gì, trong khi ta chỉ bỏ ra 1-2 ngàn đồng là mua được một cây kim như ý. Người đã được chế xuất từ máy, cho nên tính năng và cái hiệu quả của nó sẽ cao. Nói một cách khác là siêng năng không có phương pháp á, tưởng chừng như làm rất nhiều nhưng mà chẳng được bao nhiêu hết á, nó phải là tinh tấn. Ta thử quan sát con cuốn chiếu á, nó có khoảng cả trăm cái chân, và ta nhìn thấy là chân này nối tiếp chân kia cứ cuốn và đi tới phía trước, sự vận chuyển của nó vẫn rất là chậm chạp. Trong khi đó con rắn là không có chân nào hết á, nhưng mà nó biết tận dụng cái lực tự nhiên của nó, cho nên nó uốn lượn theo thế và nó tạo ra cái sự vận chuyển. So sánh giữa hai con đó thì cuốn chiếu vẫn đi chậm hơn nhiều, mặc dù nó có nỗ lực cả gần 100 cái chân một cách tập thể cùng một lúc. Cho nên là phương pháp vẫn là yếu tố quyết định mọi sự thành công. Nỗ lực là cần phải có rồi. Siêng năng chuyển hóa là một sự tinh tấn dựa vào phương pháp Bát Chánh Đạo mà Đức Phật đã khám phá và công bố cho tất cả chúng ta. Bản thân của Bát Chánh Đạo theo trình tự đó là một phương pháp. Theo cái tiến trình này thì chánh tinh tấn là yếu tố thứ năm, yếu tố thứ sáu. Nó kết năm yếu tố đầu là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, và tạo điều kiện căn bản về phương diện nhân quả để có được chánh niệm và chánh định. Hay nói cái khác là chánh tinh tấn là bạn đồng hành của 7 yếu tố chánh đạo còn lại. Do đó nỗ lực chuyển hóa nó có giá trị ở chỗ đó là thanh lọc, loại trừ các yếu tố tiêu cực về phương diện tâm lý, cảm xúc, thái độ, nhận thức. Kết quả kế theo sau là chúng ta sẽ rũ bỏ được các thói quen tiêu cực của hành vi, hoặc là lời nói, hoặc là việc làm cụ thể. Chuyển hóa đó nó khác với sự thay đổi, vì thay đổi đó nó gắn liền với vật chất và các hình thái, các phương diện của đó. Trong cái sự chuyển hóa đó, trước nhất là một sự thay đổi đến tận gốc rễ và trở thành một cái khác theo ý nghĩa tích cực. Các diễn viên hay là các nghệ sĩ, ca sĩ đóng nhiều vai, diễn xuất nhiều nhân vật khác nhau, rồi cứ như thế đó họ phải thay đổi dạng bằng trang sức phẩm, trang phục. nhưng mà cá tánh của họ, nhân cách của họ đó vẫn là một thôi. Có khi thì đóng vai làm vua, có khi đóng vai làm giặc, có khi đóng vai anh hùng, có khi đó đóng vai là tên đạo chích, có khi đó nhập vai người hạnh phúc, có khi đó thể hiện cái vai khổ đau bi lụy. Vậy thì bộ dạng trang phục đó cần phải được thay đổi thích ứng theo. Đó là đổi hình dạng đó, mà nhân cách của con người đó vẫn là một. Nếu có thay đổi trong lúc nhập gia nó cũng không có nhiều lắm. Còn nhập gia trong lúc đóng đó là nhập gia vì nghề nghiệp đó, chứ không phải là một sự nhập vai thật. Cái tác động của nghiệp ở trên sự đóng vai đó không có thật. Nó có là có một cách rất nhỏ không đáng kể. Trong cái sự chuyển hóa đó là nỗ lực thay đổi cái nội dung, chứ không phải là cái ngoại hình. Sự thay đổi sâu lắng từ cái bên trong. Và sự thay đổi đó làm cho người thay đổi trở thành một con người mới. Cũng mặc chiếc áo đó 30 năm trước, nếu ta có thói quen tiết kiệm, hay là cũng với cái điều bộ dáng vẻ đó, tính cách bây giờ nó khác hẳn ngày xưa. Theo chiều hướng tích cực, an vui, hạnh phúc, bình an. Và nỗ lực thế nào để có được sự chuyển hóa đó là một câu hỏi. Mà giải mã được nó đó sẽ giúp cho chúng ta đi trên đường chuyển hóa có kết quả, thiết thực hiện tại và siêu việt thời gian. Nguyên văn của bài thứ tư đó như sau: giải đãi trụy lạc, thường hành tinh tấn, phá phiền não ác, tồi phục tứ ba, xuất ấm giới ngục. Dịch giới đen là: lười biếng đưa đến đọa lạc, siêng năng hành đạo thường xuyên, phá giặc phiền não xấu ác, chiến thắng bốn loại ma quân, ra tù năm uẩn ba cõi. Mỗi một câu bốn chữ được dịch thành sáu trong tiếng Việt đó như là một mệnh lệnh cách để tự thúc đẩy tiến trình chuyển hóa thông qua sự tinh tấn ở bản thân. Nó như là một tiêu chí để các hành giả hướng về và nhằm đạt được. Sự đạt được đó sẽ mang lại các kết quả như ý. Và đối với các Bồ Tát đó thì đây là một tiêu chí để dẫn đến sự giác ngộ. Nó khởi đi bằng những cái tâm niệm lười biếng đưa đến đọa lạc, giống như một câu danh ngôn đó lại trích ra và sử dụng nó trong những tình huống thích hợp thì giá trị sách tấn của nó rất cao. Ở trong Kinh Tăng Chi đó, Đức Phật thường đưa ra các lý do mà mọi người lười biếng sẽ có thể biện hộ cho mình. Chẳng hạn như họ suy nghĩ thế này: bây giờ đã lỡ trễ rồi, thôi thà không đi, không làm. Ví dụ như giờ làm việc nó là 7:30 mà mình lỡ thức 7:35 tới đó thì bị muộn nữa cho đến 1 giờ, cũng bị khiển trách, thôi thà rằng mình không đi. Cái sự biện hộ đó nó không có cái giá trị của khắc phục. Lỡ trễ nhưng mà muộn còn hơn là không. Từ đó ta mới trỏ dậy cái niềm tin để khắc phục và ngày hôm sau ta không có trễ nữa. Hoặc là có những cái lối biện hộ khác như thế này: mình đã có tôi nói nhiều rồi, đạt thêm cái này nữa nó cũng không có giá trị gì, thôi không cần phải làm. Thì an phận thủ thường đó là một cái yếu tố là chúng ta bị trì độn, đứng cự lại. Hoặc ta có thể đưa ra một cái biện hộ: bữa nay trời nắng quá hay là mưa tầm tã quá, việc ra làm việc á, chắc chắn là nó không có được thuận duyên. Cho nên thôi, để ngày hôm sau khí hậu ôn hòa hãy làm. Suy nghĩ như thế thì ta bỏ rất nhiều cơ hội để làm. Mà lẽ ra đó, khi làm chút á, thì cơ thể mình nó sẽ tự điều hòa nhiệt thôi, và ta làm quen với cái môi trường khí hậu, và do vậy kết quả vẫn có. Một lối biện hộ khác, điều này ta chưa được khích lệ để làm, do đó nếu ta làm á, nó không có giá trị. Thì lúc nào ta được khích lệ, yêu cầu, năn nỉ thì hãy làm, dần dần và dần dần. Cái người giải đãi là người là luôn luôn sống với các biện hộ, liệt kê hàng chuỗi các lý do và chạy theo cái sự biện hộ với hàng tá các lý do như thế nhiều chừng nào đó, thì cái mức độ tiến bộ chúng ta nó sẽ bị chậm lụt lại chừng ấy. Ở đây tác hại của lười biếng mà Đồng Đức Phật gọi là giải đãi đó là trụy lạc. Trụy là bê xếp, đắm hay chìm xuống cái gì đó, lạc nó là rất lũi đuổi lịch địch. Cái động tác đôi này nó phải nói diễn tả một cái hình ảnh rất là mạnh. Chỉ là đắm chìm xuống, lạc là rơi rớt xuống. Thứ nhất á, tác hại của nó là sự dậm chân tại chỗ, và do vậy người giải đãi sẽ không có chí tiến thủ với rất nhiều cái lý do tại, bởi, thì, là, mà rất logic, rất hợp lý. Nhưng mà chạy theo tính logic của nó đó thì cái con bệnh giải đãi sẽ ngày càng được lớn và trương sinh. Một hậu quả khác đó là người giải đãi sẽ phải đối diện với cái vô vị và mất ý nghĩa trong cuộc sống. Người siêng năng tinh tấn nỗ lực vươn lên đó, thì thấy là cuộc đời của mình nó có ý nghĩa lắm, có sinh khí lắm, và không làm gì hết nó chán vô cùng. Con các Phật tử 12 giờ trưa gọi điện thoại lại nói: thầy ơi, tôi mới vừa làm xong mà. Tôi nói sướng quá trời. Phật tử đó nói: trời, làm gì tới 12 giờ trưa chưa ăn cơm nữa, có gì đâu sướng này. Tôi mới nói là có được công việc để làm là có phúc rồi. Nhiều người ta đi đăng là đi xin việc đó, năm này qua tháng nọ không có ai mời làm việc đâu, làm thời gian á là ta rút cái hợp đồng lao động. Còn mình có được việc làm, được người ta tin tưởng giao việc làm là sướng quá. Đã nghĩ như thế để ta không cảm thấy là mệt mỏi trong các công việc mà mình dấn thân, là tạo ra cái tính giá trị đó. Dĩ nhiên là đừng làm quá sức. Một chiếc xe ví dụ có tuổi thọ chạy 100.000 cây số, mình chạy một ngày đó quá nhiều cây số thì tính tuổi thọ nó sẽ phải bị giảm rồi, cái công suất nó sử dụng quá mức mà. Cho nên ta cũng phải căng phần cái thời gian nghỉ ngơi, nhưng phải thấy là nỗ lực để vươn lên một cái gì đó tạo ra giá trị cho cuộc đời. Mà không á thì người ấy sẽ có thể bị rơi vào tình trạng là bị tụt chấp, bị những người đi xa bỏ lại sau lưng. Điều này được Kinh Pháp Cú dạy: người trí như tuấn mã, vươn đến mục đích cao, bỏ sau các ngựa hèn. Nỗ lực đó, nó là một cái sự đi, và cái tính tốc độ đó nó phải được diễn ra theo tư thế là tăng dần đều. Còn phần lớn chúng ta là đi theo cái hướng ngược lại. Lúc đầu đó mình sung lắm, phấn chấn lắm, lao thế, nhưng về lâu về dài thì bắt đầu mệt mỏi rồi, bão hòa rồi, và do đó ta nghĩ thôi tôi đã đủ hết rồi, giờ đây không cần phải phấn đấu nhiều hơn. Và tinh tấn đó là một cuộc chạy đua marathon, chứ không phải cự ly ngắn. Điểm xuất phát là phải nhanh, cả một tiến trình là vừa phải, dứt điểm là phải với tốc độ để về đến đích điểm trước. Giải tán còn có một cái hậu quả tiêu cực là không đạt thêm một thành tựu mới nào, không tạo thêm một cái gì mới lạ, không có những cái sáng kiến mới. Vì vậy đó người ấy sẽ có cơ hội sống với điệp khúc vũ như cảnh, đọc ngược lại là vẫn như cũ. Trong các tổ chức, công ty, xí nghiệp hay là quốc hội, các hội đoàn v.v. thì đến cái nhiệm kỳ kết thúc để chuyển giao một nhiệm kỳ mới đó, điều mà người ta mong mỏi là gì? Có nhân vật mới hay không? Mà nếu nhân vật cũ đó thì cái tiến độ nó không có bao nhiêu lắm. Vì một người đó, các sáng kiến đó, nó có một cái mức giới hạn, trong vòng 5 năm đã làm là hết mình rồi. Còn những cái chương trình nó mang tính cách kế thừa và tiếp tục đó, thì thêm một nhiệm kỳ được tái nhiệm là vừa phải. Và người đó có giỏi, có hay cái đó nữa, đến nhiệm kỳ thứ ba là bị bão hòa rồi, không có gì cái mới nữa. Và thái độ bão hòa này, dẫn đến tình trạng là hài lòng hoặc là cục bộ, thì chủ nghĩa thành quả đó sẽ làm cho người ấy dầu có khựng là một chỗ không ai dám nói đến hết, vì cái đóng góp của họ nó có vẻ làm áp đảo cho người ta phải phải là tương nhượng trước những cái chậm lục hoặc là hơi bảo thủ. Do đó sự tụt hạng về nhân cách đó, mà nặng nhất là đọa lạc đối với những người giải đãi, là một vấn đề không thuộc về viễn cảnh mà thuộc về hiện thực. Đối với kiếp người thì Đức Phật dạy, sanh được thân người là khó, gặp được Phật pháp còn khó hơn, nghe lời Phật giảng hiểu còn khó hơn nữa, thực tập có kết quả là khó quá trời. Tận dụng được cái quý báu đó thì con người ngày càng thăng tiến về nhân cách, đạo đức, tự giác. Còn không biết phát huy được nó đó thì sau thời gian là mình bị trựng lại, và không khéo đó hưởng thụ thì không biết kiệm phước, tổn giảm các giá trị tích cực, thì sau khi chết có thể bị rơi rất đọa lạc, từ một người có một cái phước cao trở thành một người có phước bình thường, từ con người ở hành tinh này được tái sinh làm con người ở các hành tinh khác có phước là thấp hơn, hoặc là hưởng thụ nhiều quá, đặt nặng về thú tính nhiều quá, thì sau khi chết có thể bị đọa lạc làm các loài động vật. Có thể người không tin là Phật không tin có chuyện mà thay hình đổi dạng từ con người sang các loài động vật, từ con vật sang con người, từ con người hành tinh này sang các hành tinh khác, nhưng nó là một cái quy trình của nhân quả. Mà việc thiết kế lệnh điều khiển là do chính nghiệp, chung nghiệp riêng của chúng ta tạo ra trong suốt quá trình sống. Do đó phải phấn đấu khi đã có mặt với kiếp người rồi đó, là ngày càng đi lên chứ không ngày càng bị tụt hạng. Tụt hạng con người có thể trở thành là động vật. Ít nhất phải giữ được cái mức là bất thối chuyển ở con người. Cho nên thế giới văn hóa vật dụng của phương Tây phát triển nhiều chừng nào đó thì con người dễ bị tụt hạng nhân cách chừng đó. Là xem đó là như là một cái phương tiện hưởng thụ cao cấp nhất mà các loài động vật không có. Mà càng đắm nhiễm vào hưởng thụ đó thì bị tụt dốc thôi. Nên phải hết sức thận trọng và trân quý những giá trị mà ở kiếp người chúng ta có. Cho nên giàu có khốn đốn, lận đận, khổ đau, bất hạnh, bế tắc, đừng bao giờ tiêu vọng và chọn lấy cái chết. Bởi vì khi kết liễu mạng sống bằng con đường tự vẫn thì không biết là cái sự tuột dốc của mình nó sẽ làm rơi rất đọa lạc vào cái kiếp gì, thân phận nào, khó mà đoán biết được, chắc chắn là nó bị tuột xuống. Mà vấn đề thứ hai, phải xem tinh tấn là niềm vui. Thường hành tinh tấn, khi nào mình xem nó là niềm vui đó thì nỗ lực chân chính cho các mục đích tích cực đó mới trở nên là thường xuyên, và về lâu về dài cho nên là thường trực. Thường xuyên là tính thời gian được tiếp nối, ngày này qua tháng khác, tháng này qua năm kia, cứ như vậy cho đến lúc nào chúng ta tắt hơi thở thì sự nỗ lực mới được xem là tạm kết thúc trong cái kiếp người này. Và nhờ cái động lực đó, cái biệt nghiệp và tinh tấn đó đó, khi sanh ra với một mầm sấm mới ở trong cơ thể của người mẹ thôi, ta đã làm cho người mẹ trở nên là siêng năng hơn à. Có tác dụng hai chiều đó đó, làm cho cả mẹ lẫn con nó có được những cái năng lực tích cực mới. Một đứa con giải đãi mà sanh vào vào bụng của một người mẹ tinh tấn thì cái nghiệp giải đãi này cũng được chuyển hóa đi ở một phần nào. Cho nên trong lúc mà mang thai đó, các chị em phụ nữ thì nhớ là siêng năng hơn, nhân từ hơn, rộng lượng hơn, cao cả hơn, rồi trí tuệ hơn, bớt đi những cái nỗi đau, nỗi buồn, sầu bi, u não, những cái gì là tiêu cực ta rũ bỏ hết. Sau này đứa con được sinh ra nó có được nhiều cái nhân cách mới, được tác động trực tiếp từ người mẹ. Cho nên niềm vui trong tinh tấn nó sẽ làm cho chúng ta mạnh dạn chấp nhận các thách đố và rủi ro. Thách đố có thể bao gồm là những sự mạo hiểm. Có người nói là trèo cao sẽ táo đao, nên là tinh tấn nhiều quá chưa chắc là tốt vì không biết lượng sức mình. Nhón chân vối tay trong tinh tấn thì nó không có những cái phản ứng phụ. Nếu ta có giờ giấc nghỉ ngơi, sức khỏe ổn định, cho nên cái độ bền đó nó chắc chắn vẫn rất là tốt. Một giá trị khác của tinh tấn đó là giúp cho mình trở nên bản lĩnh, vượt qua những nỗi sợ hãi bởi những lời đe dọa, phân tích sai lầm, vân vân. Có rất nhiều người thân của chúng ta do vì thương chúng ta mà đôi lúc làm cho mình bị chùn bước. Đang nỗ lực mới muốn cho thuyền ra biển khơi, chẳng hạn như là đầu tư vào một cái công việc làm ăn nào đó, nó đòi hỏi đến vốn liếng, tiền bạc, năng lực, sức khỏe, thời gian. Mà nghe một người thân phân tích tiêu cực thì người đó chùn bước lại, không muốn đi, không muốn làm. Cho nên phải chấp nhận cái sự rủi ro. Nhưng khi mà ta đặt tinh tấn vào trong quỹ đạo của phương pháp luận thì hầu như rủi ro là không có. Tuy nhiên trong lúc đầu tư ta phải đặt ra hai kết quả: xấu nhất do rủi ro và tốt nhất do gặp thuận duyên. Nắm rõ được cái đó như là một tiến trình đó, thì khi sự rủi ro diễn ra với chúng ta không có bị chế ngới, không bị chế ngới, không có bị cảm thấy nó ngột ngạt đến độ mất hết niềm tin vào chính mình. Phải định liệu chuyện đó. Ở đây chúng ta thấy nó khác hoàn toàn với tình trạng những người như là chuột sa hổ điếp, hay là được dọn sẵn ổ mà đẻ. Người tinh tấn là người phải tự tạo việc cho mình. Chứ ai mà sống với cái thói quen phải được người khác đặt một cái lệnh điều khiển, bấm cái nút start cái đó mình mới chạy. Còn nếu không có lệnh điều khiển đó thì ngồi yên chỗ, anh tay lại chờ. Đó là tinh tấn trong thụ động. Tôi cũng siêng năng nhưng mà không biết tạo việc ra cho mình. Tinh tấn là một động tác giống như cái câu nói của dân gian Việt Nam là muốn ăn phải lăn xuống bếp. Vì ta thấy rõ được ăn á dẫn đến dưỡng chất, duy trì sức khỏe của cơ thể. Lăn xuống bếp là nỗ lực có phương pháp để ta có được cái điều ta muốn. Người có tinh tấn sẽ có thái độ tích cực, năng động, lạc quan, yêu đời, bao giờ cũng dấn thân tới trước bằng sự tìm kiếm với một thái độ phát tâm. Cho nên tính sáng tạo ở người tinh tấn bao giờ cũng cao hết trơn. Vừa buông cái việc này ra là có việc khác để làm mà. Trong khi đó người ta đi tìm thấy mô không ra được cái việc để làm, mình việc hoài việc mãi rồi. Cho nên mức độ dài dặn về nhân cách, rồi chín mùi về phước báo đó, từ nỗ lực tinh tấn có phương pháp đó, nó cũng được mở rộng ra hơn. Người tinh tấn sẽ có kinh nghiệm hơn những người bình thường, tại vì họ làm trước, họ trưởng thành trước, họ trải nghiệm trước, do đó phước báo cũng tăng trưởng theo. Có tinh tấn á thì trong các chức nghiệp lĩnh vực ngành nghề đó, hết giờ chứ không hết việc. Tại vì lúc nào ta cũng tâm niệm câu là thương hành, chứ không phải làm chút xả hơi, làm tầm tàn, làm lấy lệ, làm cho có. Khi có người giám sát thì làm siêng năng, thì không có người giám sát không làm gì hết, tức là làm để tính điểm ăn công thôi, chứ không phải là tinh tấn. Có nhiều người tại gia chán nản với cái sự mệt mỏi do công việc làm ở ngoài đời, cho nên muốn đi tu cho nó nhẹ đôi vai. Thì các tổ Trung Quốc á dạy người đó hãy suy nghĩ một cách chín chắn bằng cái câu phương châm thế này: cà sa vị trước thiềm đa sự, dĩ trước cà sa sự cánh đa. Đi vào trong chùa chỉ vì sợ vể quá nhiều cái việc lo toan hay là cái công việc của đời sống thế tục, thì khi mà khoác áo rồi đó, với tư cách là một người tu đó, công việc nó sẽ nhiều hơn. Đó là vì người tu có tinh tấn mà. Và tinh tấn là một trong sáu yếu tố để giúp cho một người thực tập trở thành một vị Bồ Tát. Là tinh tấn bao la mật là không có sự kết thúc. Thư tập mãi, dấn thân mãi, phụng sự mãi, nỗ lực mãi, chính lúc nào không còn gì để nỗ lực, để đạt được thì mới dừng. Như vậy khi phát xuất từ cái nhận thức tinh tấn là một niềm vui đó, ta phải định liệu được hai vấn đề. Thứ nhất đó, là nỗ lực với mục tiêu cần được khắc phục, và nỗ lực với những thành tựu cần được đạt được. Đối với mục tiêu khắc phục đó, thì các bạn đưa ra đó là những điều xấu đã lỡ làm hay là cố tình làm đó, cam kết là không để chúng tái xuất hiện thêm một lần nào nữa trong cuộc đời của chúng ta. Những điều tiêu cực xấu có tác hại cho sự tiến bộ, dầu chưa được phát sinh nhưng cam kết rằng bằng những sự nỗ lực phấn đấu không để cho chúng có cơ hội xuất hiện. Với sự quyết tâm cao độ như vậy đó, thì sự khắc phục những yếu kém của bản thân đó sẽ đạt được ở mức độ cao nhất. Về phương diện mục tiêu thành tựu, thì những việc làm lành, những đức tính tốt đẹp, đạo đức thành cao, tự giác trong sáng đã đạt được ở phần nào rồi đó, thì phải nêu quyết tâm đạt được ở mức độ cao hơn, chứ không có thỏa mãn với các thành quả. Cũng tương tự, những giá trị như vừa nêu, nếu ta chưa có, chưa đạt được, thì phải lấy tấm gương của những người đã thành tựu, theo đó phấn đấu để đạt được. Nếu không ở hiện tại thì cũng ở tương lai ngắn. Tất cả những cái cam kết đó nó sẽ giúp cho chúng ta lúc nào cũng đi tới phía trước. Mà máy bay nó được thiết kế theo một cái quy trình tinh tấn. Cái chuyến xuất phát từ địa điểm A đến địa điểm B, nghỉ khoảng chừng một vài giờ là bắt đầu quay trở lại địa điểm nó xuất phát. Cứ như thế nó làm cái công việc đưa đón, đưa và rước. Và trung bình đó, một chiếc máy bay đó nó có thể có được 100.000 lần chuyên chở. Và sau 100.000 lần đó thì cái rủi ro về sự cố kỹ thuật đó nó có thể có. Cho nên ở những quốc gia tiên tiến đó, người ta phải có những quy định sau khi thực hiện được tổng số chuyến bay với cái tuổi thọ nhất định mà người kỹ sư đã cho phép nó được như thế thì máy bay đó cần phải được hủy bỏ đi. Hoặc là mặc dù cái số lượng chuyến bay nó không nhiều như thế nhưng mà số lượng dặm và giờ bay đó nó quá nhiều ở cái mức cho phép thì chiếc máy bay đó không được phép chuyên chở hành khách nữa vì độ an toàn không cao. Trong khi đó sự tinh tấn của chúng ta thì nó khác, là chỉ nỗ lực hoài nhưng mà không được dừng và không bao giờ dẫn đến tình trạng là bị quá đát để phải thay một con người mới. Chuyện đó là không có. Ta có thể thay khi sự sống nó được kết liễu ở đời này, ta bắt đầu trở thành là một mầm sống, rồi một cô bé, cậu bé, thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, rồi là trung niên, lão niên. Đó là chuyện mà cái quy trình của kiếp sống nó diễn ra. Còn trong một kiếp người thì nó không cần phải nhất thiết là vậy, tại vì mỗi ngày ta đều có 8 giờ để ngủ, rồi 5 cho đến 8 giờ sinh hoạt gia đình nè. Như vậy là làm việc chỉ có 8 giờ thôi, nó không phải là quá đáp hay là quá nhiều, là quá sức. Vấn đề thứ ba, mục đích của tinh tấn là để hướng về chánh đạo. Chánh đạo đây được hiểu đó là đạo Phật, với những giá trị giúp cho chúng ta trở nên là chân nhân, có được an vui hạnh phúc ở hiện tiền. Con đường hướng về chánh đạo đó là được Đức Phật nêu ra trong bài kệ này đó, là phá phiền não ác. Phiền não thì gồm ba gốc rễ: tham, sân và si. Tham á, có thể núp bóng dưới cái ước nguyện tốt, dưới động cơ lành. Tham á, đôi lúc á, nó lòn lách qua mặt luật pháp và có trục si là tính vị kỷ hay là cá tôi được trương sinh. Tham á, đôi lúc á, nó trở thành như là một nỗi sợ hãi và nó làm cho ta phải có một cái phản ứng để tự vệ, mà trên thực tế thì cái nhu cầu đó là không cần có. Còn đôi lúc á, nó là một sự bỏng sẻn, keo kiệt, tích trữ mà không có một nhu cầu để chia sẻ gì cho ai hết á, nghĩ rằng là nó là một nhu cầu chính đáng. Tham đôi lúc nó xuất hiện như là một cái nỗi đam mê, sự khát vọng, cái hoài bão, cái lý tưởng. Cái đó là sự nỗ lực. Nhưng nếu không đạt đúng mục tiêu đó thì chúng có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra nó còn có nhiều hình thái khác. Sân đó thì nó thể hiện qua ba góc độ: lời nói, việc làm và suy nghĩ trong tâm. Về việc làm đó, thì có thể là thượng ngón chân, hạ cánh tay, đâm, giết, bắn, những hành động bạo lực gia đình, bạo lực học đường. Bây giờ xã hội đang rất quan tâm đó là bạo lực tóc dài, tức là những chị em phụ nữ mà có hành vi bạo lực đó, làm cho xã hội giống lên những cái hồi chuông báo động đỏ. Tại vì cái ngưỡng vọng của xã hội đối với giới nữ đó là cái nét đẹp duyên và có nhân cách, đi đứng nằm ngồi, qua những công thức học ăn, học gói, học nói, học mở, rồi ăn coi nồi, ngồi coi hướng, cái gì cũng học hết. Cho nên tánh tình của người nữ trở nên điềm đạm, nhẹ nhàng, kiên nhẫn, rồi rất là dễ thương. Những cá tính đó đó, nó không phải là sở trường của người nam, cho nên nó để cho lòng sân xuất hiện đó, thì các hành động của chúng ta bao giờ cũng là nỗi đe dọa cho người khác, hay là nỗi ám ảnh. Có gì lúc đó, hành động của sân nó thể hiện bằng những cái hù dọa, bao giờ là không có đánh thật, không có giết thật, không có thể thể hiện các hành động bạo lực thật, mà nỗi ám ảnh đó làm cho cái người bị hăm dọa đó là sống bất yên, ăn không ngon, ngủ không yên, bị mệt mỏi, theo đuổi hoài. Có người đã bị ác mộng trong những giấc ngủ được. Có những cái sân nó nằm dưới hình thức là sự hiểm độc trong tâm, hoặc là nó đè nén theo công thức là nằm gai nếm mật, để tạo ra một cái lực báo thù. Tất cả cái đó nó có một sức tàn phá rất lớn, chứ nhất là cho bản thân của người sở hữu nó, và sau đó là làm tác hại rất lớn đối với những người trực tiếp hay là gián tiếp, và cũng là nạn nhân của nó. Trong đó si nó có nhiều bạn đồng hành đó, bà con làng xóm rất là nhiều, liên minh và sự hiệp lực của nó rất là cao, bao gồm mê tín, dị đoan, bói toán, xem quẻ, các hung phong thủy, thiên văn, địa lý. Những thứ này thì mặc dù Đức Phật không phủ định tính khoa học của nó, nếu ta nghiên cứu đến đây đến chốn, nhưng cái hậu quả về phương diện tâm lý và đời sống hiện thực nó rất là cao, cho nên nó vẫn được liệt vào những nghề nghiệp hay là những hoạt động mà nó có sự gắn bó với sự si mê. Vô minh là lúc đó nó tồn tại với hình thức là thiếu học, thiếu hiểu biết, thiếu cảm thông. Có khi đó là một cái sự ức đoán hay là tư biện và tính phù hợp với hiện thực không đảm bảo được. Có khi nó là những cái nhận định đánh giá và hành vi không phù hợp với nhân quả, ngược lại với dương khể, trái với vô thường vô ngã. Có khi nó trái với cái kiến thức quy luật. Tất cả những gì mà ngược lại với những điều vừa nêu đó là sự bắt đầu của việc thay đổi vô minh, tức là nó có chiều hướng phát quang về nhận thức, để chúng ta tiếp cận được cái giá trị chân chính ở trong cuộc đời. Sự thực tập tứ diệu đế đó là giải pháp quan trọng nhất giúp cho hành giả rũ bỏ được cái sự si mê. Cho nên định nghĩa truyền thống trong kinh đó, trí tuệ là nhận thức và phán đoán cũng như là cách giải quyết vấn đề trên tứ diệu đế. Cho nên ai không có suy nghĩ trên nền tảng nhân quả và dương thể đó được xem là vô minh. Định nghĩa là rất rộng. Cho nên các bác học, các khoa học gia, những người có văn bằng, học vị tiến sĩ, hậu tiến sĩ, mà nếu không giải quyết trên nhân quả và bế tắc truy tìm nguyên nhân hạnh phúc đó, là phải thực tập con đường, thì đó đều được xem đang là người đồng hành với si mê. Chiến thắng bốn ma đây đó được chia làm hai nhóm, nhóm nội ma và nhóm ngoại ma. Ma đó là một thuật ngữ mà nội dung của nó có khi là chỉ cho người chết, có khi là chỉ cho những cái lực cản, có khi chỉ cho những cái tâm lý xấu, có khi chỉ cho những cái nghịch cảnh mà con người cần phải nỗ lực vượt qua. Về nội ma thì có ba nhóm. Thân thể này như là một ông ma, gọi là ngũ ấm ma. Các tổ Trung Hoa dịch hai dịch từ khác nhau. Thứ nhất là ngũ ấm xí thạnh, tức là thân thể, cảm xúc, ý niệm, tâm tư, nhận thức đó, nó quá sung đi, thân thể này nó sung quá, nó cũng đòi hỏi, cho nên dẫn đến những cái thỏa mãn dục vọng thấp kém hay là trái pháp luật, và như vậy nó được hiểu như là ma. Tương tự dòng cảm xúc, tư duy, nhận thức nó đi theo một cái xung lực trái với luật pháp, trái với lương tâm đạo đức đó, thì cũng được xem là ma. Thì ma này không phải là bên ngoài đó, mà là sự sai lầm, cho nên cần phải được chuyển hóa. Và điều khác là ngũ thù ứng khổ, tức là chấp vào thân thể vật lý này là tôi, chấp vào dòng cảm xúc, ý niệm, tâm tư, nhận thức là tôi, cái tôi bị kẹt vào trong nó, cái tôi kẹt vào cái sở hữu, cái tôi kẹt vào tất cả mọi thứ có mặt trên cuộc đời này, thì sự bám dính vào cái tôi đó được gọi là một con ma, tức là cái lực ghi làm cho chúng ta bị chìm ở trong sanh tử và khổ đau. Và do vậy cần phải chuyển hóa bằng sự thực tập vô ngã. Ma thứ hai đó là phiền não, bao gồm 5 nhóm: sầu, bi, khổ, ưu, não, tức là 5 cái cấp bậc của nỗi khổ niềm đau, hoặc liên hệ đến cảm xúc, hoặc liên hệ đến thái độ, hoặc liên hệ đến nhận thức. Sầu là nỗi buồn man mác, bi là yếm thế chán nản tuyệt vọng, khổ đó là cái đau nội tại, cái đau canh cánh bên lòng, nó làm cho mình nhức nhối khó chịu bằng thần giả dưỡi. U là những cái nỗi lo, những cái sợ hãi thầm kín bên trong đó. Não đó là cái phiền muộn, đúng không? Thì tất cả những thứ này đó nó làm não hại con người và giết chết con người từng giây từng phút, trói buộc con người ở cái mức độ bị tụt hậu chứ không có tiến bộ lên. Và 5 loại phiền não vừa nêu được gọi là con ma, phiền não ma. Như vậy đây không phải là có ma nào nhập vô hết á, mà do vì mình sống với nó khổ niềm đau nhiều quá cho nên mình có thể bị ảo giác. Sáng này cũng tại giảng đường này, sau khi chia sẻ đề tài giữ gìn hạnh phúc gia đình, chào mừng ngày gia đình Việt Nam, tức là 28 tháng 6 ngày mai, bước ra đến cổng thì có một anh khoảng tuổi 40, nói thầy ơi, rờ đầu con chút xíu thầy, ma theo con nhiều lắm. Hỏi sao anh biết là có ma theo? Thì con không biết, ai biết nữa. Thầy thấy mặt mũi con nó ra nông nổi như thế này, không có ma làm sao nó tệ đến thế. Thế thì nói với anh, bây giờ rút tóc thì cũng rút nha, rờ đầu cũng rờ, nhưng mà anh là bị ma tưởng chứ không phải là ma thật. Anh hỏi ma tưởng là sao? Có nghĩa là nghĩ rằng là có một con ma nó đang tồn tại trong cơ thể của mình, khi thì nó tấn công bộ não, khi thì nó phá cái bao tử, khi thì hại sức khỏe, khi nó làm mình mất ngủ. Chỉ cần nhổ cái ý niệm sai lầm nó ra khỏi cái nhận thức của anh là anh khỏe rè. Người bị bệnh tưởng có khi là một sự chạm mạch và lành kinh, có khi là do vì suy nghĩ quá mức đó, hoặc là bị cái khủng hoảng nào đó về kinh tế, xã hội, tình cảm, gia đình. Do đó nó phải có thời gian, điều quan trọng vẫn phải nhờ đến bác sĩ, thuốc thang mới có thể khôi phục lại những cái chức năng bị rối loạn, điều chỉnh lại những cái nhận thức sai lầm. Cái đó có thể là ma tưởng, mà có thể là ma phiền não. Mấy ngày trước có một chị nghe giảng ở chùa Phổ Quang xong mới hỏi thầy ơi, có bùa phép gì giúp cho tôi khỏi khổ đau không? Hỏi sao vậy? Chồng tôi yếm tôi. Lý do sao mà chị nói rằng là chồng chị yếm chị? Tại cắt không thầy bói mới thế, tôi đi thầy bói nói thế. Thực ra đó thì có thể là trong quan hệ vợ chồng đó, chị này và anh ấy đó, nó có một bất hòa nào lớn, rồi lời qua tiếng lại nên làm cho hai bên bị khổ đau. Nên tại vì á, dựa vào nhân quả tứ diệu đế thì ta thấy cái nguyên nhân á, là hiểu sai, hay là dữ liệu sai, phân tích sai, tác động sai, cho ta điều chỉnh khắc phục nó hết, không có đi thầy bói. Thế thầy bói nói có người là thân thương nhất ở trong gia đình của chị, yếm chị, thư chị. Thì nghe con phán như thế là xem nó là chân lý rồi. Chứ về nhà đó, nếu mà có bất hòa gì thì đổ lỗi cho ông chồng hết. Bỗng dưng ông chồng bị hàm quan, rồi mình thì sống ở trong khổ đau và nỗi sợ hãi lâu dài. Gương mặt thì rất là đẹp gái, nhưng mà cứ suy nghĩ là chồng mình ấy mình, cho nên là không hạnh phúc được. Cái đó là một loại phiền não, mà phiền não quá rồi bị lý giải sai, cho nên dẫn đến sự ngộ nhận rất nguy hiểm. Thứ ba là tử ma, tức là cái chết được xem như là một con ma, hoặc là người chết á, bị quan niệm như là ma, bị quan niệm như là ma. Không phải người chết nào cũng đều không bị, không được siêu thoát. Chứ một vài tình huống là chết bất đắc kỳ tử, trong khi cái nhu cầu về đời sống vẫn còn, hoặc là do sức ép của tình yêu, tình thương, rồi chấp trước và gia tài sự nghiệp, cái ăn quán giang hồ trong chiến tranh, hoặc là thù hằn cá nhân với nhau, thì có thể là bị dướng dính lại. Còn bằng lớn là chết là siêu liền thôi, để tiếp tục theo nghiệp mà có cảnh giới tái sanh tương thích. Rất nhiều người chúng ta bị lẳng quẩn trong loại tử ma. Rồi lúc là vợ chồng sống 50 năm với nhau, mà mới giờ phút trước thôi, mình còn ngồi kế bên ông ấy hay là kế bên bà ấy, giờ vài phút sau chết là mình sợ cái giường nó không dám tới à. Cái phòng đó đôi lúc có nhiều người không dám ở nữa, có nhiều người bán luôn căn nhà. Như vậy là cái hình ảnh của cái chết đó trở thành nỗi ám ảnh, vì do ta không có kiến thức đúng về bản chất của cái chết, nghĩ rằng là người chết sẽ hại mình. Các bạn xem phim ma rồi chuyện ma nhiều quá, những người mà sản xuất phim ma chuyện ma tội dữ lắm, bởi vì họ tạo ra cái sự khủng bố nội tại để khai thác cái sự thưởng thức và kiếm tiền làm giàu ở trên cái loại hình ấy. Nghe có một điều á, cái gì người ta càng sợ chừng nào người ta lại bị thách đố cái tính tò mò, cho nên á, cho đến thứ bảy chủ nhật là Star Movie, HBO, ASN đều chiếu phim ma hết á. Đó là ba cái đài phim nổi tiếng của nước ngoài để người ta khai thác cái điều mà. Và những cái ngày thứ bảy chủ nhật là ngày ta nghỉ ở nhà, cho nên phim ma đó nó thường được chiếu vào lúc gọi là 10 giờ cho đến 1-2 giờ khuya, có người thức sáng đêm luôn để mà coi. Cái hạt giống sợ hãi đó là tiếp tục nó ảnh hưởng, nó khủng bố mình. Trên thực tế thì nó không có như thế. Mình còn sống đây, ghét một người nào đó có hai tay hai chân, có đàn em, có thuộc hạ đâm đời chém mướn yêu cầu chưa chắc đã làm được. Ủa hồi sau khi chết rồi không có tay chân, không có cái miệng để ra lệnh, không có cái gì để mà thực hiện được. Vậy mà người sống vẫn sợ ông ma. Ma gặp người sống sợ thấy mồ. Ngược lại ta lại sợ họ. Do đó ta phải thực tập là đối với cái chết không sợ chết. Chết như thế sẽ trở nên là bình an. Còn ai sợ chết chừng nào đó thì tử ma này nó sẽ quanh hành chúng ta, quanh nẻ chúng ta chừng nào, nó hù dọa mình được, nó bắt chẹt mình được. Loại ma thứ tư nó gọi là thiên ma, viết tắt của chữ là thiên ma ba tầng. Đây được gọi là ngoại ma, tức là ma bên ngoài. Định nghĩa trong từ ngữ Phật học đó là tất cả những cái hoàn cảnh, điều kiện xã hội nào mà nó làm cho tâm mình bị dữ loạn, để mình mất đi cái hạt giống bồ đề, không còn có nhu cầu chăm sóc nó nữa, sống với nó nữa, thì đó gọi là thiên ma ba tuần. Như vậy là trên thực tế đó, thiên ma không phải là một con người, không phải là một con ma, mà là những nghịch cảnh nói chung thôi, nó ngoài chúng ta, nhưng lại có cái tác hại đến chúng ta về phương diện những nỗ lực chân chánh bị khựng trở lại, bị bế tắc. Cái đó phải thấy rõ là không có ma nào nó theo mình hết. Nhiều chị em phụ nữ mà không có cơ hội để lấy chồng á, thì dễ bị các ông thầy bói nói rằng là vì có một cái dông nam nó theo. Mà ai trong cuộc đời mình mà không có tình yêu? Thầy Bảo nói là trước đây chị có thương một người phải không? Là người đó theo hoài. Rồi nếu không có trường hợp đó thì ông ta có thể suy luận ra có một hương linh ở trong gia tộc của chị đó. Hay là có một cái người nào đó thương thầm nhớ trộm giờ chết rồi, cho nên bám theo và nó phá đám. Cho nên khi mà tình yêu nó đến lúc chín mùi á là bị phá vỡ ra. Do đó giờ phải làm lễ phải đút tiền cho họ. Như vậy nếu không khéo đến các thầy bói nhiều, ta vừa tiền mất tật mang, nỗi sợ hãi thì đeo bám, hạnh phúc mất hết. Trên thực tế đó thì không có ma nào đi theo mình. Dĩ nhiên là những người vợ hoặc là chồng do vì quý liếng tình yêu, có thể là bám thời gian, người ta cũng buông thôi, nó bám hoài được. Đến lúc nào đó cái nghiệp dẫn dắt thì người đó cũng phải chạy theo để được tái sinh. Chứ không phải là họ tạo ra một cái gực lì không chịu đi tái sinh là họ có thể giữ được cảnh giới tâm gian là ngạ quỷ được. Nhưng họ nó phải là làm chủ thế giới. Mà làm chủ thế giới này là nghiệp nó dẫn chúng ta đi. Năng lực thứ hai là trí tuệ. Hoặc là ta bị nghiệp lo dẫn, hoặc là ta được trí tuệ soi sáng để ta làm chủ được tất cả mọi quyết định, hành vi, đời sống, tương lai, v.v. theo phương hướng riêng của mình. Cho nên chiến thắng thứ ba được hiểu đó là ta làm chủ được thân thể và tâm, không bị lệ thuộc và chấp vào nó. Đồng thời ta cũng vượt qua được những cái phiền não, sầu bi, khổ ưu để không làm cho chúng nó khống chế chúng ta. Ta cũng vượt qua được tất cả những nỗi sợ về cái chết, cái chết của bản thân hay là cái chết của người thân thương, những nỗi đau, sự sầu muộn đều là những nỗi ám ảnh. Và cuối cùng ta phải vượt qua được những nghịch cảnh, trở duyên, thử thách ở bên ngoài, bao gồm những người cố ý hại chúng ta. Vấn đề cuối cùng ở trong bài kinh này là phải nỗ lực thoát khỏi ba cõi. Ba cõi được định nghĩa là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, và được lý giải dưới hai phương diện khác nhau. Thứ nhất á là trong kiếp sống của mỗi con người đó, nó đều có ba cảnh giới hết. Có người là đặt nặng về hưởng thụ dục, nặng nhất á là tính dục, vì vừa đó là những cái tham muốn hưởng thụ các loại giác quan, nhẹ hơn là cái lòng tham không đái, vân vân. Thì người mà có cái khuynh hướng sống với cái cõi dục như vậy đó thì họ sẽ cân đo tính điểm hơn thua, tính toán dữ lắm, cho nên sống với họ là một sự mệt mỏi. Và khi mà bị dướng vào cái bẫy của họ thoát ra cũng là một sự mệt mỏi. Họ sẽ đeo bám, họ sẽ phá hoại, và họ sẽ bảo vệ những cái gì mà họ cho rằng là nó thuộc về quyền sở hữu của họ. Rất nhiều chị em phụ nữ trở thành là nạn nhân của những chàng râu xanh. Ví dụ trong lúc thương yêu nhau đó thì họ quay phim chụp ảnh, thì sau đó lấy những cái hình ảnh đó làm tấm tiền, và nhiều chị em nó phải trở thành nạn nhân. Mỗi tháng phải trả bao nhiêu tiền đó bằng không, họ tung tin ra đưa lên mạng v.v. Vậy đó là những người đã sống quá nặng về cái cõi dục. Còn thế giới phương Tây thì cho phép là những hình thức là hưởng thụ được bảo vệ bởi luật. Hưởng thụ tính dục như là một cái công nghệ, như là một cái nghề. Rồi bài bạc, đỏ đen, sát phạt lẫn nhau được bảo vệ. Thì thế giới đó rất là sang trọng, vào là thấy mình mê mắt nè. Âm thanh thì nó cũng rất là ấn tượng. Và những người phục vụ nước đó đều là những người đẹp cả. Nó tạo ra một sự thu hút rất là mạnh. Đó là người đang sống với thế giới dục. Sắc giới thì khá hơn chút xíu, tức là không nặng về cái cấp độ dục như vừa nêu, nhưng mà lại quan trọng về hình thức, màu sắc, vân vân. Thì đây là một sự tiến bộ hơn chút xíu, nhưng mà lại vướng vào cái sự thỏa mãn của con mắt là nhiều. Thế giới của sắc thái như vậy đó là một thế giới, nó cũng có những cái hay nhưng nó cũng có những cái giới hạn. Cái hay đó là nó tạo ra cái nhu cầu làm mới, cái gì nhìn lâu ngày nó sẽ bị nhàm đấy, phải làm mới liên tục. Vậy do đó dẫn đến nhiều sự phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Thì cái công nghệ sản xuất xe máy móc ở phương Tây đó, họ dựa vào cái tâm lý này. Nhiều cái chiếc xe nó không có thêm cái chức năng nào mới đó, nhưng mà nếu để cái mẫu mã cũ như thế thì bán không chạy nữa, cho nên ta phải làm một cái mẫu mã khác, thêm một vài cái tính năng nho nhỏ, rồi người ta thổi phồng nó lên, cho nên xe nó có giá trị hơn. Thay vì cái xe cũ đó, đó là 10.000 đô thì cái xe mới này thay đổi chút xíu cho nên là 15.000 đô, người ta chạy xe để mua. Thời trang cũng thế. Thế giới của cõi sắc là một thế giới nó luôn luôn chạy đua và hưởng thụ những cái hình thái màu sắc hấp dẫn thôi, chứ nó không nặng về dục, không lụy về dục. Còn thế giới vô sắc là thế giới của nội tâm, tức là những người sống nội tâm nhiều, có cái chiều sâu, có những cái tỉnh lự, có những cái tầm nhìn vân vân, và sống về cái cõi tinh thần nhiều, rồi giá trị của họ cho nên thanh cao hơn. Đời sống của họ rất là giản đơn, mộc mạc, chân tình. Nhờ ở người như thế đó, nó có cả một thế giới của nhiều cái đẹp, đẹp nết, đẹp nhân cách, phẩm hạnh. Trong mỗi con người đó lúc đó có đủ cả ba thế giới là dục, rồi sắc và vô sắc. Vấn đề chỗ là ta biết lưu giữ cái gì là nhiều, và trong tình huống nào á thì ta sử dụng cái vô sắc, trong tình huống nào ta dùng cái sắc, và trong tình huống nào đó ta sử dụng cái dục chân chính để phát huy. Thì trong ba cõi người ta không bị vướng lụy. Còn nếu không khéo á thì đắm nhiễm vào đó là không có ngày thoát ra. Cho nên Đức Phật Quảng Phiên đó là nỗ lực làm sao thoát khỏi cục cùi của ba cõi. Xem ba cõi là một ngục tù. Kinh Diệu Pháp đưa Liên Hoa đưa ra một ảnh dụ khá ấn tượng. Ngôi nhà bị cháy, các đứa con và thành viên trong gia đình đó vẫn mãi mê với các đồ vật chơi rất hấp dẫn trong nhà. Và là lúc đó không thấy lửa cháy đó là một sự đe dọa, còn vui nữa, thấy nó hấp dẫn nó lạ. Người cha mới dùng phương tiện nói rằng là nếu các con ra đây đó thì cha sẽ hiến tặng cho những cái vật chơi, đồ chơi đó đẹp hơn, có giá trị hơn. Do vì mê cái giá trị đó mà các đứa con đã lần lượt tranh đua nhau mà ra khỏi căn nhà. Đức Phật kết luận ba cõi dục sắc và vô sắc đó, giống như là lửa cháy, lúc nào nó cũng không làm cho chúng ta được an. Ba cõi bất an dường như hỏa trạch. Như vậy là cái độ an toàn về phương diện hạnh phúc, an lạc, giải thoát không có cao. Cho nên khi nào có điều kiện thoát ra khỏi được nó thì phải lưu cái tâm để vượt qua. Mà cái gì là nghiện là cái đó nó còn không tốt. Tinh tấn là không có nghiện, tinh tấn là một sự bền bỉ, điều độ, và nó giúp cho chúng ta thăng tiến từ cái bước thang này đến một cái bước thang cao hơn. Còn nghiện vào sự tinh tấn thì mới là một cái nguy hiểm. Ví dụ như mình đạt được thành quả, quả chứng thứ nhất đi, mà mình nghiện vào nó thì ta không có chứng được quả thánh thứ hai. Nghiện vào quả thứ hai thì chúng ta không vối tới cái quả thánh thứ ba, và tương tự đến Phật quả. Nên trong tinh tấn là không có cái cơ nghiệm. Nó là một cái nguồn động lực đẩy mình tới phía trước rất là bền bỉ, có phương pháp, có trình tự, có thứ lớp. Khi mình quan niệm thân thể này, sự sống này là như là một tù ngục ấy, thì ta mới thấy rất rõ là việc chiều chuộng theo nó đó là một sai lầm. Cho nên ta phải bắt nó phục vụ cho chúng ta. Ai cũng có những nỗi đam mê, ai cũng có tâm để thể hiện qua cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức. Nếu tất cả những đó nó phục vụ chúng ta như là một đầy tớ trung thành đó, thì tâm sẽ trở thành là ông chủ. Và do vậy đó, những gì chúng ta nỗ lực ta sẽ đạt được một cách an toàn. Còn biến thân này làm thượng đế thì các phương diện của tâm làm thượng đế thì chúng ta sẽ trở thành kẻ nô lệ. Lúc ấy đó toàn bộ hạnh phúc sẽ bay mất hết. Do đó phải nỗ lực vượt ra khỏi cái ngục tù của ngũ uẩn và không chấp cho nó. Nói tóm lại, bài kinh ở Điều Giác Ngộ thứ tư đó dạy chúng ta cái thức để thấy rõ được những tác hại từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn của sự giải đãi, tức là lười biếng. Và khi thấy được tác hại của đó thì điều đáng khích lệ là phải tinh tấn để thay thế. Và đây chính là tiến trình của sự chuyển nghiệp. Nội dung của sự tinh tấn được Đức Phật phân tích qua các hành động cụ thể, đó là phá phiền não, chuyển những điều ác và hàng phục được bốn loại ma trong và ngoài, nỗ lực thoát khỏi ngục tù của đời sống cũng như là ngục tù của ba cảnh giới thấp kém, đó là dục, sắc và vô sắc. Thì ai thực tập được đầy đủ các phương diện trên được gọi là tiếp cận với sự giác ngộ của một Bồ Tát. Và dần dà ta từ tư thế là Bồ Tát con trở thành là Bồ Tát cha, Bồ Tát mẹ, tức là trọn vẹn được thành quả của nó. Xin kết thúc bài kinh tại đây.